Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị thường kỳ tháng 10. Bắc Ninh dành 4 khu đất để Bộ Quốc phòng xây nhà ở cho quân nhân. Cục thuế chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã triển khai mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng an toàn sinh học tại vùng Yên Dũng. Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hộ tịch. Từ 0 giờ ngày 7 tháng 11 đến 23 giờ 59 phút ngày 27 tháng 11 dành cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bắc Ninh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cần phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ với các địa phương được tổ chức trực tuyến vào sáng ngày 8 tháng 11. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10, 10 tháng năm nay, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025. Tại Bắc Ninh, trong 10 tháng qua, kinh tế xã hội tiếp tục duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành. Trong tháng 10, công nghiệp tăng hơn 20%, xuất khẩu đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư có nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được triển khai toàn diện, hiệu quả. Tại hội nghị, các ý kiến bộ ngành địa phương đã nêu lên nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là hiện vẫn có hàng trăm vướng mắc về thể chế, chính sách liên quan đến nhiều lĩnh vực cần được tháo gỡ. Định hướng và chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm và đầu năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, đề nghị bí thư, chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ, kịp thời hiệu quả các nghị quyết, kết luận chỉ đạo của Trung ương về kinh tế xã hội năm 2025-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025. Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển. Nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, tập trung cao khắc phục hậu quả thiên tai, cần chủ động tích cực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để đạt mục tiêu này và có biện pháp khắc phục các hạn chế tồn tại, thách thức đã chỉ ra trên tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo đối với 12 nhiệm vụ giải pháp và một số nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương.
Chiều ngày 8 tháng 11 tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 21, ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cả nước hiện có hơn 120 dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của ban chỉ đạo trên địa bàn 30 tỉnh thành phố thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển. Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km đường cao tốc với 22 dự án thành phần. Từ nay đến ngày 19 tháng 12, ngày tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình dự án lớn, chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng nêu rõ đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc bứt phá triển khai các dự án công trình trọng điểm. Tại Bắc Ninh, tỉnh đang triển khai một số dự án trọng điểm, trong đó dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng giá trị xây lắp các gói thầu đã thanh toán hơn 950 trên 2.307 tỷ đồng, đạt 41,25%. Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ngành chức năng các địa phương tiến hành rà soát, xác minh, sơ bộ số liệu, chuẩn bị phương án xây dựng khu tái định cư, di rời các công trình hạ tầng, theo đó cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 3 tháng 12 năm nay. Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua Bắc Ninh, tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, trong đó xác định các nội dung công việc và mốc thời gian hoàn thành cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó đã bàn giao nhà đầu tư để triển khai thi công với diện tích khoảng trên 650 ha, phần diện tích đất nông nghiệp. Về đất ở, đất tôn giáo, tín ngưỡng, sản xuất kinh doanh, công trình khác đã tiến hành kê khai kiểm đếm khoảng 51,2 ha.
Và tối 7 tháng 11 tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khai mạc giải cầu lông pickleball ngành thanh tra Việt Nam năm 2025. Đây là hoạt động thể thao quy mô toàn quốc chào mừng 80 năm ngành truyền thống ngành thanh tra Việt Nam 23 tháng 11. Đến dự có đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Giải diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 11, thu hút gần 450 vận động viên đến từ 27 đoàn thanh tra các tỉnh, thành phố, bộ ngành trên cả nước. Các vận động viên thi đấu hai môn thể thao, cầu lông và pickleball. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, giải thể thao là dịp để các đơn vị trong ngành thanh tra giao lưu gắn kết, rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra Việt Nam trung thành, liêm chính, bản lĩnh sáng tạo và chuyên nghiệp. Ban tổ chức sẽ trao cờ huy chương vàng bạc đồng cho các vận động viên và đoàn có thành tích cao. Trong sáng 8 tháng 11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy và đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã đến nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh thăm động viên các đoàn vận động viên về tham gia thi đấu tại giải cầu lông pickleball ngành thanh tra Việt Nam năm 2025.
Tại Hà Nội vừa diễn ra hội nghị giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về việc rà soát thống nhất thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành rà soát thống nhất vị trí 4 khu đất với tổng diện tích hơn 35.000 m2 để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong quân đội, tập trung tại 3 khu vực chính: khu vực xã Lạng Giang, khu vực các phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai, khu vực phường Võ Cường. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho khoảng 2.665 hộ gia đình, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, ổn định đời sống cho cán bộ chiến sĩ công tác lâu dài trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Như Lợi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an sinh xã hội cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh. Đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án, phối hợp chặt chẽ trong rà soát điều chỉnh các quy hoạch liên quan, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả. Khẳng định sự quan tâm đồng hành của tỉnh Bắc Ninh đối với lực lượng vũ trang trong quân đội, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thống nhất với các đề xuất của Bộ Quốc phòng, giao Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu hoàn thiện dự thảo văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thống nhất thông tin, làm cơ sở đề nghị Bộ Quốc phòng triển khai các bước đầu tư tiếp theo đúng quy định.
Thưa quý vị, dự án Cụm Công nghiệp Hương Sơn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn công nghiệp của xã Kép, mở ra cơ hội việc làm và tạo cú hích cho kinh tế địa phương. Nhưng sau hơn 7 năm kể từ ngày được phê duyệt, cụm công nghiệp này vẫn chưa thể đi vào sản xuất kinh doanh. Vậy đâu là nguyên nhân? Các ngành chức năng cùng chủ đầu tư đã có những giải pháp gì để dự án đi vào hoạt động? Cụm Công nghiệp Hương Sơn được thành lập theo quyết định số 398 ngày 29 tháng 6 năm 2018, đồng thời được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 1260 ngày 16 tháng 8 năm 2018. Theo kế hoạch phê duyệt, trước đây, dự án phải được hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh từ năm 2024. Thế nhưng đến nay, hơn 7 năm đã trôi qua, dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Ông Đặng Minh Trường, trưởng phòng kinh tế xã Kép, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Chậm đưa vào hoạt động thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng. Thứ nhất là ảnh hưởng đối với lại nhà đầu tư vì các cái nguồn lực đã bỏ ra. Về địa phương thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc phát triển chung. Công nhân thì phải di chuyển xa hơn. Cái thu của ngân sách thì lại chậm đi.
Còn ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Tổng Giám đốc công ty NHS Hương Sơn cho biết.
Với cái phần diện tích chúng tôi được giao cũng được 2/3 cái diện tích đất để thực hiện dự án. Hiện nay còn khoảng 8 hộ dân có đất ở trong khu vực hiện nay vẫn chưa giải phóng xong. Phạm vi thực hiện dự án thì các cái thửa đất mà chúng tôi phải thực hiện cái hạ tầng thì nó cũng đang mang tính chất là sôi đỗ. Cho nên là các cái công trình hạ tầng theo tuyến là chúng tôi chưa thể triển khai được.
Với quy mô 65,3 ha, tổng mức đầu tư gần 530 tỷ đồng, Cụm Công nghiệp định hướng thu hút các ngành chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí chế tạo máy, linh kiện điện tử, sản xuất bao bì và nhiều ngành công nghiệp phụ trợ khác. Sau nhiều lần điều chỉnh, thời hạn hoàn thành được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép lùi đến năm 2027. Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Tổng Giám đốc công ty NHS Hương Sơn cho rằng.
Là tôi cũng đề nghị là tỉnh và Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là một, thứ hai là chính quyền địa phương là cấp xã quyết liệt tuyên truyền vận động, và nếu mà không được thì cũng tiến hành cưỡng chế các hộ dân mà không đồng thuận nhận tiền bồi thường giải phóng bằng. Chúng tôi cam kết và chắc chắn là đến 2027 sẽ hoàn thành để bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Cụm công nghiệp Hương Sơn khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Vấn đề đặt ra hiện nay cần sự vào cuộc trách nhiệm của các bên liên quan, tránh tình trạng kéo dài, gây lãng phí nguồn tài nguyên.
Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thao vừa ra thông báo thu hồi hơn 31.000 m2 đất ở, phục vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Diện tích đất thu hồi là đất ở tại nông thôn tại các thôn Quảng Bố và Phú Thọ. Dự kiến có 208 hộ gia đình có đất nằm trong diện tích thu hồi. Ủy ban Nhân dân xã đã ra thông báo đến từng hộ dân, trong đó phân rõ loại đất, diện tích thu hồi của từng hộ, niêm yết thông báo và danh sách người có đất thu hồi tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn nơi có đất thu hồi. Yêu cầu các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi chấp hành nghiêm việc giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không mua bán chuyển nhượng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.
Để sớm hoàn thành mục tiêu công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 là 3.392 MW theo quyết định số 768 ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo các ngành liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh đăng ký nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà, bao gồm cả hình thức tự đầu tư hoặc mời đơn vị khác đầu tư, tổng hợp trước ngày 15 tháng 11 năm nay. Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát diện tích mái nhà xưởng và công suất tiêu thụ tại các khu cụm công nghiệp để đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu định hướng công suất điện mặt trời mái nhà cho các khu cụm công nghiệp để làm căn cứ vận động thu hút đầu tư xong trước ngày 25 tháng 11 năm nay. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Điện lực tỉnh dự kiến phân bổ công suất điện mặt trời mái nhà đối với các công sở báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Tiếp tục kêu gọi khuyến khích các tổ chức cá nhân triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà, xây dựng kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh, thực hiện giao chỉ tiêu định hướng và đánh giá hàng quý bắt đầu từ quý 4 năm 2025.
Cục thuế vừa ban hành quyết định số 3352 về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế tập trung triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Phạm vi triển khai quyết định trên toàn quốc và trọng tâm là các đơn vị thuế cơ sở, trong đó tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú. Thời gian thực hiện trong 60 ngày, bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 đến 30 tháng 12 năm 2025. Theo đó, kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành. Thuế tỉnh Bắc Ninh và các thuế cơ sở sẽ đồng hành xuyên suốt để hướng dẫn, tập huấn và cung cấp tài liệu giúp hộ kinh doanh hiểu và thực hiện đúng quy định. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Bắc Ninh hoàn thành 100% công tác chuyển đổi mô hình thuế trước ngày 30 tháng 12 năm 2025. Đảm bảo đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn sẽ chuyển đổi dứt điểm hộ khoán, hoạt động theo phương thức mới, minh bạch, công bằng và hiện đại hơn.
Đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đang quản lý gần 2.000 tổ vay vốn, tiết kiệm, các tổ đều hoạt động trách nhiệm hiệu quả. Với Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay hội nông dân quản lý 971 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 33.500 thành viên, dư nợ gần 2.200 tỷ đồng. Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý hơn 1.000 tổ, cho hơn 20.000 hộ vay, dư nợ trên 2.900 tỷ đồng, quản lý 7 dự án với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng vốn vay Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm. Từ các nguồn vốn trên đã giúp hội viên nông dân ở các cấp được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Sau sáp nhập, xã Đông Phú có địa hình rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với mục tiêu không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau, xã đã tập trung nhiều giải pháp nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Một trong những giải pháp được triển khai thực hiện đó là xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, hỗ trợ con giống, tập huấn khoa học kỹ thuật để giúp các hộ phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập. Gia đình bà Trương Thị Bích, thôn Đông Hương, xã Đồng Phú là hộ cận nghèo vừa được hỗ trợ hơn 150 con gà giống từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Theo chương trình này, các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ con giống, cám, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Con giống đã được cán bộ thú y tiêm phòng, lựa chọn giống có chất lượng phù hợp với điều kiện chăn thả. Sau hơn 1 tháng chăn thả, đàn gà lớn nhanh, hứa hẹn có nguồn thu nhập đáng kể. Bà Trương Thị Bích chia sẻ:
được hỗ trợ như thế này chúng tôi cảm thấy cũng rất vui. Được hơn 150 con thì nhà tôi cũng cứ cố gắng chăm, các cô chú phổ biến cho tôi thì tôi cũng cứ thế làm theo. Bây giờ có thêm nghị lực nhiều lên.
Việc triển khai hỗ trợ được chị Hồ Thị Nết, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi mà cấp gà xong thì chúng tôi đã đi kiểm tra một lượt, thì gà thì tương đối khỏe mạnh, thì chỉ có một số hộ là do kiểu chuồng trại của người ta, cái điều kiện người ta là cũng là hộ nghèo nên cái chuồng trại của người ta cũng hơi kém một chút ấy. Thì chúng tôi cũng đã tư vấn, thì sau khi tư vấn xong thì bà con thì cũng có cái kỹ thuật rồi, thì đàn gà nó cũng cải thiện hơn, thì bây giờ là sức khỏe của đàn gà là tất cả là 21 hộ đã qua kiểm tra là đảm bảo và sinh trưởng phát triển tốt ạ.
Trại Mít là thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần các hộ nghèo đều thiếu đất để sản xuất hoặc thiếu kỹ năng kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Việc được hỗ trợ con giống, được hướng dẫn kỹ thuật, thông tin về các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng sẽ giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, như gia đình chị Đặng Thị Dung, thôn Trại Miết, xã Đông Phú.
Khi nhận được gà, được gọi lên thì giao gà thì gà rất đẹp, tôi chăm để kịp thời cho vụ Tết nguyên đán này của năm 2025-26 này, để có nguồn thu nhập để cho các cháu học hành.
Ông Đặng Văn Hùng, trưởng thôn Trại Mít, xã Đông Phú nói:
Thôn Trại Mít cũng được nhận cái dự án này và có cái chiều hướng phát triển rất là tốt, và được nhận được sự quan tâm của các hộ gia đình là cũng chăn nuôi là cũng tích cực và cũng giúp đỡ cho các hộ gặp khó khăn là được có thêm một cái nguồn thu vào cái dịp cuối năm, thì cũng rất là cảm ơn cái chương trình.
Ngoài phát triển chăn nuôi, xã còn khuyến khích bà con mở rộng diện tích cây ăn quả trồng rừng kinh tế, tận dụng thế mạnh địa hình đồi núi để tạo nguồn thu ổn định lâu dài. Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đông Phú cho biết về những mô hình đã triển khai.
Trung tâm đã trao đổi với các đối tượng thụ hưởng, thì đã triển khai một số mô hình về chăn nuôi, đặc biệt là đối với con gà. Vì đối với xã miền núi của Đông Phú thì cái địa hình tương đối là cao giáo, chính vì rất phù hợp cho việc chăn nuôi gà và bà con cũng đã rất có nhiều kinh nghiệm.
Ông Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phú nhận xét:
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã thì còn có hơn 2%. Trong quá trình thực hiện thì hàng năm thì Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch để làm sao cho giảm tỷ nghèo đến mức thấp nhất có thể. Ở xã thì đã triển khai các chương trình, ví dụ như là nuôi gà, rồi là một số những cái chương trình mà chuyển giao khoa học kỹ thuật, ví dụ là đào tạo, chuyển giao những lớp mà trồng cây lâu năm, rồi là trồng cây ăn quả để làm sao mà người dân thoát nghèo và thực hiện được cái thoát nghèo và giảm nghèo bền vững.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phú lần thứ nhất đề ra mục tiêu đến hết năm 2027, toàn xã không còn hộ nghèo. Với cách làm linh hoạt sát thực tế, chính quyền và nhân dân Đông Phú đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đang trở thành xu thế tất yếu. Tại phường Yên Dũng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công đã triển khai mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng an toàn sinh học năm 2025, mở ra hướng đi mới giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi. Được hỗ trợ 200 con gà giống, gia đình anh Lành, tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng đã cải tạo vệ sinh chuồng trại, đảm bảo ánh sáng và nguồn nước sạch theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Tất cả quy trình chăm sóc đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí an toàn sinh học, từ việc cách ly, tiêm phòng, xử lý chất thải cho đến khử trùng định kỳ khu vực chăn nuôi.
Thông qua sự hỗ trợ này, đây là một cái động lực để cho gia đình tôi phấn đấu để đạt hiệu quả cao nhất.
Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học, phường Yên Dũng đã hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chế phẩm sinh học. Gần 2.000 con gà giống, thuốc thú y và chế phẩm sinh học đã được trao cho 50 hộ. Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn miễn phí về kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại. Bà Trần Thị Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, phường Yên Dũng cho biết cụ thể.
Đến thời điểm hiện tại thì các hộ đã nắm được cái kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, sản xuất theo hướng an toàn sinh học là như nào, chăm sóc như nào và nuôi dưỡng phòng bệnh ra sao thì các hộ đã nắm rõ. Thì tiến tới trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một số mô hình theo hướng an toàn sinh học, phát triển chăn nuôi hộ gia đình, nâng cao đời sống cho nhân dân.
Với phương thức chăn nuôi bán chăn thả áp dụng quy trình an toàn sinh học, đàn gà sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 1 tháng rưỡi, năng suất bình quân mỗi con đạt khoảng 320 đến 330 quả trứng một năm. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực mà còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang hướng an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.
Gần 40 sản phẩm của 26 cơ sở sản xuất trong tỉnh, đó là con số tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Hiện nay, hội đồng bình chọn đang xét duyệt các điều kiện bình chọn sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí. Các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình thuộc sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác. Các sản phẩm được bình chọn không chỉ thể hiện sự sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và nỗ lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất mà còn phản ánh nét đặc trưng văn hóa, tay nghề và bản sắc của người dân Bắc Ninh. Từ các sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn, hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham dự bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh, khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu địa phương. Thông qua chương trình, các sản phẩm tiêu biểu sẽ được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để tỉnh Bắc Ninh đánh giá, lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản phẩm chủ lực của địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự, Sở Tư pháp vừa tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hộ tịch từ 0 giờ ngày 7 tháng 11 đến 23 giờ 59 phút ngày 27 tháng 11 dành cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống học tập làm việc tại Bắc Ninh. Nội dung thi bao gồm luật hộ tịch, các nghị định và thông tư liên quan đến đăng ký hộ tịch điện tử và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên website Sở Tư pháp Bắc Ninh stp.bacninh.gov.vn hoặc qua liên kết trên trang Ủy ban Nhân dân xã phường. Mỗi thí sinh trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán, thời gian tối đa 20 phút một lần thi, được thi nhiều lần nhưng chỉ tính kết quả cao nhất. Cách xét giải dựa trên số câu trả lời đúng và độ chính xác của câu dự đoán, ưu tiên bài gửi sớm trong trường hợp bằng điểm. Ban tổ chức sẽ trao 11 giải cá nhân và 11 giải tập thể, trong đó một giải nhất cá nhân trị giá 4 triệu đồng, một giải nhất tập thể trị giá 5 triệu đồng, kèm giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, dự kiến trao giải trong tháng 11 tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ và mạng xã hội chiếm phần lớn thời gian của con người, thì những trang sách vẫn âm thầm giữ vai trò đặc biệt trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng tri thức và gieo mầm nhân cách. Trên địa bàn tỉnh, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thư viện cấp huyện không còn. Tuy nhiên, những hạt mầm văn hóa đọc đang được ươm lên từ trường học, từ tủ sách cộng đồng cấp xã. Trường tiểu học Tiên Lục số 1 được Thư viện Bắc Ninh số 1 trao tặng hơn 200 đầu sách mới như là Chuyện Thiếu Nhi, sách Kỹ Năng Sống và Khoa Học Thưởng Thức. Ngôi trường nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Với em Hoàng Thị Thu Hương và các bạn, đây không chỉ là những cuốn sách mà còn là món quà tri thức ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm tủ sách nhà trường và tăng thêm niềm hứng thú mỗi khi các em đến thư viện. Em Hương thích thú.
Con thường đọc sách 10 vạn câu hỏi vì sao ạ? Con đã biết được về các loại cây, các con vật và những điều trong cuộc sống ạ.
Không chỉ đọc trong thư viện, trường tiểu học Tiên Lục số 1 còn tổ chức ngày hội đọc sách, tiết đọc thư viện, giới thiệu về cuốn sách em yêu, giúp việc đọc trở nên sinh động và gần gũi. Từ đó học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn học được cách sống, cách nghĩ qua từng trang sách. Em Trần Thị Ánh Duyên, trường tiểu học Tiên Lục số 1, xã Tiên Lục cảm nhận.
Con mong là mỗi lần ra thư viện là sẽ có nhiều sách hay và có rất nhiều sách để chúng em có thể đọc hơn ạ.
Bà Nguyễn Thị Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Tiên Lục số 1, xã Tiên Lục cho rằng.
Với những cái cuốn sách này thì nhà trường sẽ lan tỏa lòng tình yêu sách với các em học sinh. Đó là những cuốn truyện để các em sẽ tham gia vào đọc vào những cái tiết học ngoại khóa cũng như vào giờ ra chơi. Đó là những cái buổi sau giờ tan học hay là trước khi vào lớp. Là các em sẽ được đến đây để mượn sách và đọc và chia sẻ những cái câu chuyện, những cuốn sách hay cho các bạn trong trường cũng như là trong lớp.
Cùng với hệ thống thư viện trường học, Thư viện xã Xuân Cẩm là đơn vị cấp xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động thư viện cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có trên 20 xã phường được thành lập thư viện, từng bước hình thành mạng lưới thư viện cơ sở. Ông Hoàng Công Bồ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm và ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện Bắc Ninh số 1 cũng cho biết.
Việc thành lập cái thư viện công cộng của xã Xuân Cẩm gắn liền với trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn của xã sẽ góp phần lan tỏa cái văn hóa đọc trong cái bối cảnh hiện nay. Đến đây để học tập, đọc sách và từ đó là trao đổi kinh nghiệm cũng như là lan tỏa các giá trị kiến thức.
Chúng tôi phấn đấu trong hết năm 2025 thì sẽ có 100% các xã đã quyết định thành lập thư viện. Và thư viện chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ về mặt chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và cũng kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ các thư viện bằng nguồn sách từ nguồn xã hội hóa. Và thứ hai, chúng tôi sẽ có một nguồn sách luân chuyển, sẽ luân chuyển xuống các thư viện để các thư viện tăng cường cái nguồn tài nguồn thông tin phục vụ bạn đọc và phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của bà con nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Những mô hình thư viện trường học, thư viện cơ sở được hình thành không chỉ góp phần xây dựng xã hội học tập mà còn khẳng định hướng đi bền vững của ngành văn hóa và giáo dục tỉnh trong việc lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tri thức và nhân cách cho thế hệ trẻ.
Sáng 8 tháng 11, trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh tổ chức khai mạc giải thể thao cán bộ nhà giáo người lao động ngành giáo dục tỉnh năm học 2025-2026. Giải thể thao ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh năm nay tổ chức với 2 môn thi đấu gồm pickleball và bóng chuyền hơi nữ. Giải thu hút gần 700 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tham gia. Ở nội dung pickleball, các vận động viên thi đấu các nội dung đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, chia làm 2 nhóm, nhóm cán bộ quản lý và nhóm cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục. Nhóm cán bộ quản lý và đơn vị trực thuộc thi đấu ở 2 lứa tuổi, dưới 40 tuổi và nhóm từ 40 tuổi trở lên. Nhóm cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục thi đấu ở 3 lứa tuổi, dưới 35 tuổi, từ 35 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Nội dung bóng chuyền hơi nữ chia thành 2 vòng, vòng thi cụm 19 xã phường và vòng chung kết mỗi cụm một đội tham gia thi đấu. Với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên thi đấu hết mình, thể hiện thi đua sôi nổi của đội ngũ, nhà giáo, người lao động toàn ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, năng động và nhân văn.
Cũng trong sáng ngày 8 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường 14 tháng 11 1945, 14 tháng 11 2025. Giải thu hút 266 vận động viên đến từ 27 đoàn thuộc các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 2 môn gồm kéo co và pickleball. Với sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm và đầy bản lĩnh, qua đó mang đến cho khán giả những trận đấu gay cấn hấp dẫn, đặc biệt là những hiệp kéo co kịch tính đầy khí thế của Vũ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các vận động viên, tập thể đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực vùng trũng, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 27 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 23 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 23 đến 27 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.